Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên, ba xã được đánh giá hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phường Túc Duyên ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực cổng trường. Bác Hồ với đất và người Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 231 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội, liên chi hội trực thuộc. Năm 2023, hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Hội đã tiến hành xét duyệt, nghiệm thu các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tác phẩm dự giải báo chí quốc gia và các giải báo chí khác, triển khai quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024, tổ chức thành công hội báo xuân năm 2023. Tổ chức và phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho gần 200 lượt hội viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác hội, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tổ chức tốt giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất. Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng 16 hội viên xuất sắc năm 2023, triển khai kế hoạch tổ chức hội báo xuân năm 2024. Vào các ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2024 gắn với lễ hội đền Đuổm. Sáng ngày 16 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi đối thoại với gần 200 thanh niên đại diện cho trên 21.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023. Kết quả sau một năm thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên năm 2023. Trong không khí dân chủ sôi nổi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các phòng ban đơn vị đã được nghe những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên các cấp trên địa bàn. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như chuyển đổi số, đào tạo nghề và lao động việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, nguồn vay hỗ trợ thanh niên, y tế, giáo dục, chế độ chính sách, vấn đề quản lý thuốc lá điện tử, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng xã hội. Các ý kiến đều được lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố tiếp thu, trao đổi rõ từng nội dung cụ thể. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao những ý kiến đề xuất của đại diện đoàn viên thanh niên. Đồng chí đề nghị các tổ chức đoàn thanh niên cần tiếp tục đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc đóng góp xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển văn minh hiện đại. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng 10 phần quà cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thành đoàn Thái Nguyên đã tổng kết và trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên và cuộc thi ảnh nét đẹp tình nguyện năm 2023. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 12, đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh do đồng chí Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các xã Phúc Triều, Phúc Xuân và Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn thẩm định có đại diện một số sở ngành của tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí thành viên tổ công tác xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã. Theo báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao và báo cáo bằng hình ảnh về quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 địa phương trên cho thấy, ngay sau khi các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã đã tranh thủ những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các xã đã huy động nguồn lực để có kinh phí tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội và tập trung thực hiện các tiêu chí khó. Đến nay 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn cả 3 xã được giải nhựa và bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh. hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới theo quy hoạch nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh. Các nhu cầu về điện, nước, sinh hoạt và sản xuất của người dân được đáp ứng tốt hơn. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa với quy mô vừa và nhỏ, hiệu quả được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường. An ninh nông thôn được giữ vững. Qua kiểm tra thẩm định hồ sơ, đoàn đã thống nhất đánh giá 3 xã gồm Phúc Triều, Phúc Xuân và Thịnh Đức cơ bản đạt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát biểu kết luận tại các hội nghị thẩm định nông thôn mới nâng cao, đồng chí Trần Nho Hưởng đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí đề nghị cả 3 xã tiếp tục điều chỉnh báo cáo, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của thành viên đoàn thẩm định, đồng thời tiếp tục hoàn thiện và duy trì các tiêu chí ngoài thực địa, nâng cao hơn nữa các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 16 tháng 12, Đảng bộ phường Tân Lập tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, tiến sĩ Bùi Xuân Việt, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt các nội dung nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 13 gồm nghị quyết số 42 NQTU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 NQTU về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 44 NQTU về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nghị quyết số 45 NQTU về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đồng thời thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới nổi bật thời gian gần đây. Thông qua hội nghị, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp và cán bộ đảng viên trên địa bàn phường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các nghị quyết, tuyên truyền rộng rãi trong tầng lớp nhân dân, qua đó tăng cường đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Ngày 15 tháng 12, Đảng bộ phường Cam Giá tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng bộ phường Cam Giá đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 5,8 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như đất đai, đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,68%. Công tác an sinh xã hội được duy trì đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, Đảng bộ phường đã kết nạp 10 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 611 người tham gia sinh hoạt tại 17 chi bộ. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Năm 2024, Đảng bộ phường tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tiếp tục đoàn kết thống nhất trong nội bộ, điều hành chủ động linh hoạt, thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Cam Xá đã tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023. Chiều ngày 15 tháng 12, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chầu Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Năm 2023, dù chịu ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế và thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng cấp ủy Đảng phường Chầu Hang đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đạt khá và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt cao, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt 105,8%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 347,3%, thuế trước bạ đạt 113,5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,33%, hộ cận nghèo xuống còn 0,12%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 98,6% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ năm 2024, Ban chấp hành Đảng ủy phường đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện các đề án của tỉnh ủy, thành ủy về phát triển kinh tế xã hội, về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu thu ngân sách đạt 7 tỷ 303 triệu đồng trở lên, giảm 1 hộ nghèo, kết nạp từ 15 đảng viên mới trở lên. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng đảng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã được biểu dương khen thưởng. Ngày 15 tháng 12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với ông Lại Tiến Vinh, xóm chợ xã Phúc Triều để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án sân vận động Thái Nguyên. Đây là hộ dân cuối cùng trong tổng số 94 hộ bị ảnh hưởng và cũng là hộ duy nhất không bàn giao mặt bằng, buộc thành phố Thái Nguyên phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Lực lượng tham gia thực hiện cưỡng chế khoảng 300 người. Trước khi cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố đã đọc quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lại Tiến Vinh. Theo đó, khu đất thực hiện cưỡng chế có tổng diện tích trên 536m2, trong tổng diện tích đất của gia đình bị thu hồi là trên 3.350m2. Gia đình đã nhận tiền bồi thường và bàn giao một phần diện tích đất, loại đất ở tại thửa đất số 54, tờ bản đồ địa chính số 23, xã Phúc Triều. Trên đất có cây cối và nhà một tầng là tài sản xây dựng trái quy định của pháp luật, không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ, xây gạch chỉ đỏ lập mái. Sau nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền vận động, ông Lại Tiến Vinh không chịu thực hiện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án sân vận động Thái Nguyên, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ngay sau khi công bố quyết định, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định như đo đạc, cắm mốc giới diện tích cưỡng chế, gia mìn, tháo dỡ công trình. Buổi cưỡng chế được thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định. Hộ dân bị thực hiện cưỡng chế không có hành vi chống đối, gây rối trật tự an ninh. Hiện nay tại khu vực cổng trường học, các loại đồ ăn vặt có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không an toàn đang được bày bán khá nhiều, là mối nguy hại tới sức khỏe của các em học sinh. Có thể nhận thấy khá nhiều món ăn khoái khẩu của học sinh, các loại bánh kẹo, nước uống với đủ màu sắc, hương vị được bày bán. Mức giá các món ăn vặt chỉ dao động từ 2.000 đến 10.000 đồng nên được các em học sinh săn đón nhiệt tình. Tuy vậy, phần lớn đây đều là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hạn sử dụng và nhãn mác. Em Đào Bảo Ngọc, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Túc Duyên chia sẻ.
Con tên là Đào Bảo Ngọc, đang học ở tại trường Trung học cơ sở Túc Duyên. Con hay mua kem với cả một ít kẹo.
Kẹo luôn. Thế khi mua thì con có hay để ý đến là cái nguồn gốc xuất xứ của cái đồ mình mua không?
Không.
Và có là lo lắng về cái việc là ảnh hưởng đến sức khỏe không? Chúng ta mua phải đồ không tốt không?
Có. Con chỉ sợ là ăn phải mấy đồ không tốt là lại bị kiểu bị đổ bệnh.
Trước thực trạng trên, Đoàn Thanh niên phường Túc Duyên đã phối hợp với lực lượng liên ngành của địa phương kiểm tra một số cửa hàng tạp hóa tại khu vực cổng trường Túc Duyên. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều mặt hàng ăn vặt được bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nhiều chữ bằng tiếng nước ngoài, không ghi hạn sử dụng và tem nhãn phụ tiếng Việt. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ các loại hàng hóa trên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Đoàn Thanh niên cùng với liên đội hai nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền cho các em học sinh, các bạn đoàn viên, đội viên về tác hại của việc sử dụng các loại đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc đối với sức khỏe con người. Cô giáo Hà Thị Tâm, giáo viên tổng phụ trách liên đội trường tiểu học Túc Duyên cho biết.
Trong nhiều năm qua, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà trường và liên đội quan tâm. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh được học tập vui chơi tại trường và có một môi trường học tập luôn xanh sạch đẹp, thì liên đội thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh không ăn quà vặt, không sử dụng những thực phẩm lạ không rõ nguồn gốc, không ăn các loại bánh kẹo lạ. Trong các giờ sinh hoạt sau, sinh hoạt đội cũng như là trong các giờ sinh hoạt dưới cờ thì nhà trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đến các em học sinh. Và nhà trường cũng đã có những bản cam kết để các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh cùng nhau ký cam kết không ăn quà vặt, không sử dụng các loại thực phẩm lạ, bánh kẹo lạ để giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức hơn và cảnh giác trước các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.
để hạn chế việc học sinh sử dụng đồ ăn vặt, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Các bậc phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn con em chọn mua những sản phẩm chất lượng, tránh xa các loại bánh kẹo, thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh. Về phía nhà trường, cần tiếp tục công tác quản lý học sinh, tuyên truyền để giúp các em tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần tiếp tục ra quân tăng cường công tác kiểm tra, thu giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực cổng trường học. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, thời kỳ tiền khởi nghĩa, khi Bác về Bác Bó, đã có ngay ý định phát triển cơ sở xuống Thái Nguyên. Bởi người biết rằng Thái Nguyên là một địa bàn quan trọng, tiến có thể đánh, lui có thể giữ, và mảnh đất con người nơi đó trọng nghĩa khí, có truyền thống cách mạng. Từ tầm nhìn như vậy, sau 4 tháng từ khi về nước và sau Hội nghị Trung ương 8, tháng 5 năm 1941, Bác đã cử hai cán bộ là Nông Văn Quang và Trương Văn Thiết về Định Hóa, tìm và liên lạc, chuyển thư của Bác cho đồng chí Vũ Hưng, năm 1931-1932 là Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, năm 1932 lên Định Hóa gây dựng cơ sở cách mạng. Thời kỳ này, việc liên lạc giữa căn cứ Cao Bằng với các tỉnh miền xuôi được Bác coi là đặc biệt quan trọng. Bác giao cho các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Lê Thiết Hùng phụ trách Ban Xung Phong Nam Tiến, có nhiệm vụ khơi thông, phát triển con đường Nam Tiến. Con đường Nam Tiến bắt đầu được các đồng chí thực hiện theo hai hướng. Ở hướng Thái Nguyên, con đường xuất phát từ Đông Khê, Cao Bằng tới Bắc Sơn, Lạng Sơn, Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên. Theo chỉ thị của Bác, hướng này sẽ Bắc Tiến để hội quân với đoàn Nam Tiến ở Chợ Chu, Định Hóa. Ở hướng Tây, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Thiết Hùng phụ trách Ban Xung Phong Nam Tiến, mở con đường từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, Chợ Rã, Chợ Đồn, lối liền với Định Hóa, Đại Từ Thái Nguyên và Sơn Dương Tuyên Quang. Đến tháng 10 năm 1943, hai đội quân của hai trung tâm Cao Bằng và Bắc Sơn, Võ Nhai đã thông với nhau tại Nghĩa Tá, Bắc Cạn. Sau khi rời Cao Bằng, đoàn cán bộ tháp Tùng Bác đi đến Lũng Sao, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, rồi Bác đến Tổng Luyên, thuộc thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. Ngày 17 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ và đoàn công tác dừng chân nghỉ tại Nà Pay, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, và tại đây đã diễn ra cuộc gặp giữa Bác và đồng chí Võ Nguyên Giáp. Bác giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một địa điểm có dân tốt, có cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, có thể làm trung tâm liên lạc giữa miền xuôi và miền ngược, và gợi ý có thể là khu vực Chợ Chu. Sau cuộc gặp mặt này, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã trở lại Kim Quan Thượng, Tân Trào, bàn với đồng chí Song Hào, quyết định chọn Tân Trào làm trung tâm liên lạc. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Bác và Trung ương có ngay chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng kể, sau ngày 9 tháng 3, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chúng tôi về đến Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên và tổ chức lễ sáp nhập với Cứu Quốc Quân thành Việt Nam Giải Phóng Quân tại Làng Quặng, xã Định Biên Thượng, Định Hóa. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, Bác ra lời kêu gọi. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, từ Tân Trào phát đi lệnh tổng khởi nghĩa. Cùng ngày, đội Việt Nam giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp và Đàm Quang Trung chỉ huy vượt đèo Khế qua các xã của huyện Đại Từ, tập kết tại Chùa Đán, khi đó thuộc Đồng Hỷ, chuẩn bị đánh chiếm tỉnh lỵ Thái Nguyên. Chiều ngày 20 tháng 8, tại sân vận động thị xã, Ủy ban khởi nghĩa do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu tổ chức cuộc meeting thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trung Đình làm chủ tịch. Tối muộn, ngày 22 tháng 8 năm 1945, trên con đường vừa được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến thị xã Thái Nguyên. Dù còn rất mệt do trận ốm trước đó và chặng đường mấy ngày vừa qua, nhưng Bác vẫn gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, căn dặn những việc cần làm ngay và cả những việc tiếp theo như một sự tiên tri. Vậy là sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, sau 5 năm tiếp tục theo dõi phong trào ở Thái Nguyên, lần đầu tiên Bác đến Thái Nguyên sau ngày có chính quyền cách mạng. Nhân dân Đại Từ, Đồng Hỷ, thị xã Thái Nguyên Phổ Yên, Sông Công có vinh dự lần đầu tiên đón người trên đường về thủ đô trong những ngày tháng 8 lịch sử năm 1945. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Ba lớn, quyết định các vấn đề quan trọng. 1. Sau khi xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Quốc hội khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành chủ động, tích cực, linh hoạt và giám sát chặt chẽ hiệu quả của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và kết quả tốt đẹp của hội nhập quốc tế, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu với kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ước cả năm 2023 có ít nhất 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. 1.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Quốc hội đã quyết định mục tiêu tổng quát 15 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, triển khai đồng bộ toàn diện các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả cơ hội từ các quan hệ đối tác, hiệp định thương mại tự do, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết. Kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, hỗ trợ phục hồi và phát triển, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. 1.2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.119.428 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP. Tổng mức vay của Ngân hàng Chính sách Nhà nước là 690.553 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTU, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với mức lương cơ sở, đồng thời bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù, chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Quốc hội giao Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt có giải pháp khắc phục đà suy giảm các chỉ tiêu về tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GDP và tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế. 1.3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 852.682 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 848.305 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách trung ương là 1.225.582 tỷ đồng, trong đó dự toán 426.266 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước, bảo đảm tập trung, có trọng tâm trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của luật đầu tư công. Các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao thông, thực hiện giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 2. Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã quyết nghị. 2.1. Đồng ý chủ trương giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành, đồng thời ra soát tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. 2.2. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án. 2.3. Bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm, đầu tư trang thiết bị các bệnh viện tại báo cáo số 581-BCCP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ vào điểm A mục 1.2 khoản 1 điều 3 của Nghị quyết số 43-2022-QH15 và cho phép chuyển nguồn 2.920,7 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại điểm A, mục 1.3, khoản 1 điều 3 của Nghị quyết số 43-2022-QH15 còn dư sang năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương để triển khai thực hiện các dự án thuộc nội dung đầu tư nêu trên. 2.4. Bổ sung 1.275 tỷ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm cả phần chậm trả của các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương phát sinh sau khi các dự án này đã quyết toán. 2.5. Giảm 2% thuế suất, thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm A, mục 1.1, khoản 1, điều 3 của Nghị quyết số 43-2022-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, trời rất đậm, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, trời rất đậm, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, trời rất đậm, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, trời rất đậm, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Bạn là người lao động tự do, bạn băn khoăn về cuộc sống khi hết tuổi lao động và không muốn phụ thuộc vào con cháu, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay. Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ không có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng để trang trải cuộc sống khi về già, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng lương hưu, phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân khi không còn khả năng lao động, thân nhân không được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất nếu chẳng may bạn qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.